đề này tôi nói đại chúng để ý là trong sáu cái món căn bản hiện nay là tham, sân, si, mạng, nghi và ác kiến. Và ở đây với hôm nay là tôi không nói về vấn đề tham, sân, si, mạng. Cái đó là nói dịp khác và nó có thể nói rồi. Ở đây tôi muốn nhấn mạnh về cái chữ nghi. Như tôi nêu ra, nãy giờ tôi nêu ra mấy cái điểm đó, của các cái tôn giáo. Tôn giáo nào cũng có quyền nói, nêu ra một cái đất nước, một cảnh giới đẹp đẽ theo cái giáo điều của cái giáo phái của mình, của cái giáo hội của mình. Còn người nghe thì nhiều người ai cũng có quyền nghe và muốn nghe kiểu nào thì nghe, muốn tin theo cái sự hướng dẫn nào thì tin. Do vậy mà mọi cái đức tin đó đều có quyền đặt cái vấn đề nghi mà chưa có thể thỏa mãn cho mọi người được. Bởi vì nếu cái nào nói là cái chân lý thì nó có một thôi chứ sao lại nhiều chứ hết. Ví dụ người Việt Nam á thì tin về đâu đó thì nó về một chỗ thôi chứ bởi vì có một dân tộc cơ mà. Giống như dân tộc của một nước thì cái nước đó chỉ một thủ đô thôi chứ sao lại nhiều thủ đô. Nhiều thủ đô như vậy là có nhiều cái đầu não của trong một nước. Có nhiều vua chăng, có nhiều thủ tướng ư, không có thể về được. Cho nên nói một dân tộc mà là chân lý rồi thì đó là một cái đứng chỗ nào đó để cho người ta tin. Ví dụ như là một thể chế chính trị thì bây giờ đây chúng ta là chỉ đi theo con đường của xã hội chủ nghĩa, của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, một thủ đô. Không có gì của nó được. Thế thì những đức tin mà của các đạo như tôi vừa nói thì cái nào là đúng? Không ai có quyền nói cái của mình đúng và không ai có quyền bắt buộc người ta phải nghe theo. Vì vậy cho nên cứ nghe theo tin tưởng của người này là cái không tin tưởng của người kia. Thì cái điều mà người kia, cái đạo mà người kia tin tưởng thì là người này không tin tưởng. Điều đó chứng tỏ rằng là cái chân lý mà gọi là chân lý kia đó, của cái đức tin kia nó không có chân lý gì hết. Thế thì ai muốn nói sao nè? Nói miễn lôi kéo được thôi, giống như quảng cáo rồi, thị trường rồi, kinh tế rồi. Ai quảng cáo giỏi thì được bán hàng nhiều vậy thôi. Thế thì đạo Phật giải quyết sao vấn đề đó? Đặt vấn đề đó là chúng ta phải để ý, phải văn như tư, tư như tu. Nghe rồi phải suy nghĩ, phải tư duy. Tư duy suy nghĩ kỹ rồi mới là ứng dụng, mới thực hành, mới gọi là tu. Mà tu như vậy chắc chắn là có kết quả. Cho nên ngày hôm qua tôi giảng ở trong lớp cái đề tôi thấy rằng là rất là hay, cái đề của Sư Thủ Lâm Yên, cái tỷ đề Đức Phật dạy là phải dựa vào cái nhân tu mà nhận xét, mà đoán định về cái quả chứng đắc của mình. Thế thì vậy là nhân mà đoán định cái quả, cái nhân tu của mình tu cái gì thì mình sẽ đoán định mình sẽ thành tựu đạt tới cái quả gì nào. Đó là cái tiêu chuẩn mà Phật đặt ra ở kinh Thủ Lăng Nghiêm. Ngày hôm qua tôi giảng cho trong lớp rồi, trong này có các vị nào có được học cái lớp đó có được nghe rồi. Mà là phải phải dẹp bỏ cái nghi rồi mình đặt một cái niềm tin rõ ràng để mà mình tu hành. Thế thì dựa vào cái niềm tu à, phải mà tôi nói như vậy, tôi nói ví dụ như tôi nói như vậy, Phật dạy rằng phải dựa vào cái nhân tu mà đoán định cái quả của mình sẽ được chứng cái quả gì gì, khỏi cần phải ai hết. Có thể biết mình chứng được cái quả gì hay là không chứng được cái quả gì mà khỏi cần hỏi từng ngày, từng tháng, từng năm theo cái quá trình tu tập của mình, khỏi cần hỏi. Mà Đức Phật cho biết rằng là tự mình có thể biết cái quả sở tính của mình. Do vậy cho nên là tôi nêu ra cái này rồi thì cũng đồng thời là giải nêu ra được vấn đề này dựa vào nhân tu mà để đoán định cái quả chính đắc của mình, thì cũng giải quyết được vấn đề là người Phật tử sau khi chết sẽ đi về đâu. Cái đoạn kinh Thủ Lăng Nghiêm á, Đức Phật dạy cho các vị đệ tử mà qua một cái quá trình văn như tư, tự như tu, các ông có giác ngộ rồi, có giác ngộ được một phần chân lý, nhưng mà cũng còn là vực còn nghi. Vì còn nghi cho nên Đức Phật mới đưa ra cái vấn đề là các ông hãy dựa trên cái nhân sở tu, cái nhân năng tu của ông mà các ông nhận biết cái quả sở tính của mình. Là chúng ta tu cái nhân, chúng ta đem cái tâm của chúng ta mà chúng ta phát cái tâm mà dựa trên cái nhân nào thì cái quả sở tính của ta nó cũng ngang bằng, ok, nó tương đương với cái nhân tu đó chứ không đòi hỏi khác hơn được. Cho nên nếu chúng ta mà tu hành mà chúng ta dùng cái tâm mà cầu cái phước báo của nhân, của thiên, của thanh văn, của duyên giác, thì chúng ta cũng có thể chỉ thành đạt được cái phước báo của nhân, của thiên, của thanh văn, của duyên giác mà thôi. Mà cái người mà muốn thành tựu cái quả vô thượng bồ đề thì là phải phát cái tâm đại thừa thì mới thành vô thượng bồ đề được. Do vậy mà cái câu mà ở trong cái nghi thức sám hối trước kia thì đọc và đọc qua, lại thì lại vậy thôi, chứ mình thấy nó không có rõ, mà phải lâu năm rồi phải tư duy cho kỹ mới thấy rõ. Cái câu ngã kim thác tâm bất vị tự cầu nhân thiên phước báo thanh văn duyên giác nải chí quyền thừa chư vị bồ tát duy tối thượng thừa phát bồ đề tâm. Các cái bậc mà người ta đi sâu vào kinh điển rồi, người ta soạn ra một cái nghi thức sám hối, người ta để ra cái câu đó. Cái nghi thức sám hối rồi tôi nói rồi rõ để ý nha, sám hối thì gọi là nghi thức nha, chứ không phải là kinh. Cái câu mà tôi vừa đọc là hồng danh sám hối nghi thức, đây là cái nghi thức sám hối, lại hồng danh tức là lại danh hiệu Phật, lễ bái sám hối bằng các cách lễ bái danh hiệu Phật, gọi là hồng danh sám hối nghi thức. Dược sư sám pháp nghi thức, cho nên là người ta có cách sám hối bằng hồng danh, có cách sám hối bằng cái nghi thức của dược sư, có cái cách sám hối bằng là liên hoàn sám pháp, có sám hối của Luân Hoàn, có cái sám hối của Từ Bi Thủy sám pháp, sám cái phương pháp sám hối cái nước, cái dòng nước từ bi. Vì đó là nó thực hiện nghi thức đấy. Từ cái câu mà của đại là tóc bất động pháp sư sợ là cái như nó không có câu đâu, có nghĩa là con nay hay là tôi nay phát tâm, phát tâm tu hành đấy, tôi sống hết tôi tu hành này nè, tôi không cầu cái phước báo của cõi nhân, của thiên, của trời, của thanh văn, của nhiên giác, cho tôi cũng không cầu của các hàng quyền thừa màu bạc, mà tôi sẽ nói là tôi quy y với cái bậc tối thượng thừa mà tôi phát cái tâm bồ đề. Thế thì là phải dựa vào cái những cái bậc tối thượng thừa, cái tư tưởng tối thượng thừa mà phát cái tâm bồ đề mà tu hành thì người đó mới thành quả Phật được. Còn nếu mình phát cái tâm mà cầu của Phật pháp, của nhân, của thiên, của thanh văn, của duyên giác, của quyền của Bồ Tát thì mình không thành Phật được. Phát tâm nào, lấy cái tâm nào mà phát tâm thì cái quả chứng của mình ngay cả đó thôi. Do cái nào hơn được. Vì vậy cho nên là muốn thành Phật thì không cầu, không phát cái tâm của nhân, thiên, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát cho tới quyền thừa Bồ Tát cũng không cần. Do vậy mà giữ là cái nhân tu của mình mà đoán định cái quả mà mình sẽ tìm được, rồi biết rằng là chúng ta là người đệ tử Phật sau khi chết sẽ đi về đâu. Đó là lời dạy của Phật. Rõ ràng như thế. Cho nên chúng ta đừng có nghi ngờ giả đó. Tôi nói vậy là tôi biết là tôi nói tới đây là tôi khó chịu lắm. Tôi khó chịu là gì? Tôi nói như vậy có nghĩa là nó mới lặp lại với cái tư tưởng mà người ta nói rằng là người ta, ta nói rằng là chùa chiền, lập chùa chiền ra mà không cầu ăn cầu siêu thì chùa chiền đó là cái gì? Cái câu đó làm cho tôi khó chịu. Tôi nói vô cái làm như nó đụng cái đó, mà nó đụng cái đó là làm giống như là mình tranh luận một cái giáo lý mà giữa người này với người kia, giữa ông sư này với ông sư nọ, thì nghe nó không có hại, nó không cần thiết phải nói như vậy. Vì vậy cho nên cái chỗ mà tôi muốn nói đây á, chùa chiền là cái chỗ để tu hành, để đây nè, cái mùa an cư này nè, ta gọi là phải tu với Phật định nộp cho tội ông đó nè. Hoàng pháp như gia vụ lợi sanh dư sự nghiệp để kia đó ha, là để học giáo lý, để học chánh pháp, học giới, định học huệ. Mà trong cái học mà về định học, về tuệ học đó, cái nền giáo lý của thanh văn, thanh văn thì là giáo lý để cho cái người mà xuất gia tu học bắt đầu á, là dựa vào cái nhân tu đó mà ta đoán tới cái quả của người xuất gia nha. Còn bây giờ tôi nói nó bắt đầu rồi nè, không có gian sinh gì hết, không có cầu nguyện gì hết, nhưng mà cái phát nguyện thì có. Phát nguyện tức là mình phát phấn khởi cái ý muốn của mình nè. Trong kinh là thường thường là cái thể nguyện, tự mình thể trong cái nguyện đó mình quyết là cái kỳ được. Tận tới cái nguyện đó ta gọi là thể nguyện. Ví dụ như chúng sanh vô biên thể nguyện độ, chúng sanh nhiều lắm, ở trong tâm của mình đây nè, nó có 10 loại chúng sanh trong tâm này. Nó có cái loại khoai sanh là cái chúng sanh đây, tức là ý tưởng của mình đây nè. Cái chúng sanh ở bên ngoài chúng sanh, còn nội chúng sanh là trong tâm mình, trong tim mình, trong óc mình á,
thai sanh, về nõn sanh, về thấp sanh, về quá sanh, về hữu sắc, về vô sắc, hữu tưởng, vô tưởng, phi hữu tưởng, phi vô tưởng, đều có ở trong đầu của chúng ta. Mười loại chúng sanh nó đều có ở trong đầu của chúng ta. Có lúc chúng ta khởi về chúng sanh hữu sắc, có lúc chúng ta khởi niệm về cái ý niệm của chúng ta nó trở thành cái loại chúng sanh vô sắc. Vô sắc tức là chúng ta khởi niệm mà quan đường, nguyện hoặc, mê tín dị đoan, duy tâm siêu hình không bao giờ có. Thế thì lúc đó là chúng ta khởi ý niệm về chúng sanh vô sắc giới ở trong đầu chúng ta này. Thành ra 10 cái loại chúng sanh đó đều có trong tim, trong óc của mọi người. Và 10 loại chúng sanh đó sự thật cũng có, nó duyên khởi hình thành nó trong cái vũ trụ. Đó là nội chúng sanh, đó là ngoại chúng sanh, hai thứ. Mà chúng sanh vô biên thể nguyện độ. Cái lời của anh là thể nguyện, nguyện mà thể có nghĩa là nguyện mà phải làm cho kỳ được. Cho nên cái chữ nguyện mà nó có kèm chữ thể là nguyện mà phải làm cho kỳ được. Chứ còn cái chữ cầu á, chỉ cầu có nghĩa là van xin khấn vái đó, thì cái chữ đó trong đạo Phật không có sai. Đạo Phật không van xin, đạo Phật không khấn vái, cho nên cái chữ nguyện trong đạo Phật không có nghĩa là van xin, mà chữ nguyện là ý phát một ý chí mong muốn, và mong muốn mà muốn phải là cực kỳ được, thì thêm một chữ thể. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, nội chúng sanh vô biên, ngoại chúng sanh tôi diễn biến vô biên thề nguyện độ, phiền não nó diễn biến vô tận, nó là cái loại khách trần, nó đến nó đi, nó sanh nó dịch liên tục, nó giống như cái thứ bụi mù, nó bốc lên nó làm vấn đục cả không. Vì vậy cho nên là phải thể nguyện làm cho cái bụi mù vẫn được đó không còn nữa, làm cho cái phiền não vô tận không còn nữa, và nên gọi là phiền não vô tận thể nguyện đoạn. Pháp môn vô lượng thể nguyện học, pháp môn của mình học đây là cái pháp môn đúc kết, Đức Phật đúc kết lại cho mình, cô động lại cho mình. Thành ra nó rộng trong cái từ gọi là 8,4 ngàn pháp môn, chứ cỡ đó chưa hài. Rồi còn mình học ở trong cái chương trình học Phật của mình đó là cô động nó lại. Thành ra nó có những cái thứ căn bản phiền não, những thứ từ phiền não, rồi những cái phương pháp tu hành như là như là tâm quy ngũ giới cho người tại gia, như là Phật thiện nghiệp rồi cho người tại gia, rồi tứ đế cho người xuất gia, rồi Phật vị nhân duyên cho trung thừa, rồi lục độ vạn hạnh cho đại thừa. Đó là đúc kết giới lại, sự gom rõ một chút là gọi là pháp môn nó có 8,4 ngàn. Chứ thì là không phải vậy, mà pháp môn vô lượng. Bởi vì cái người mà học đạo mà học cho kỹ rồi á, là tu hành nhìn đâu cũng thành pháp Phật hết. Tất cả các pháp đều là Phật pháp, tất cả các pháp đều là cái pháp của Phật, mà người học đạo nhìn thấy đều có thể thành ra cái bài pháp, là một cái đối tượng để cho mình tư duy, để cho mình nghĩ ngợi, để cho mình tu hành đều được hết. Chứ không phải là có cái pháp nào đó, không phải là cái ngôi chùa mới được, không phải là có cái tượng Phật mới được, không phải là mình gặp ông sư mới được. Mà tôi nói ví dụ như giờ biết tu đại đạt, tôi mới nghe nói cái cô thầy giả, tôi có hỏi chứ, tại sao cái người trẻ mà 15-20 tuổi tử nạn chết rồi người ta cấm đoán cho đi trầm hoa thì sao? Từ lý do gì mà cái tuổi trẻ cấm
hởm, không cho đi trải qua. Cũng là một pháp môn, đối với tôi cũng là một pháp môn. Cho nên đó là do cái pháp môn đó, ngu si của người ta đặt ra. Và nếu mà nói về mặt thực tiễn đó, thì cái đứa con mà mới có 15, 18 tuổi nó chết, mà nếu mà cho mọi người đi trải qua cho nó đó, thì cha mẹ mà người để đi trả nợ cái trải qua đó cho nó là cái chuyện vô lý. Cho nên là tao đã thương mày hết sức, mà mày chết là cho tao đau khổ rồi. Bây giờ tao làm đám ma cho linh đình mày như một người lớn vậy, như tiếc tao bá tao, rồi tao phải, thậm chí là người, nếu người ta lại mày, ai đó lại mày, thì tao phải là trả lễ giống như tao lại trả lễ cho đám ma và mày là tao. Rồi mai mốt tao phải đi tàu qua, tao đi đám ma tao trả lại cho mày hay sao? Do vậy cho nên là tao không làm được cái đó, cho nên tao không nhận tặng quà của ai. Vì lẽ đó là mà cái tuổi trẻ người ta không, năm mà tuổi trẻ người ta không cho cúng tặng quà là cái ý nghĩa đó. Tục ngữ có câu là tre khóc măng đá là một nỗi đau lòng cho tao rồi. Bây giờ làm năm mà mày cho thiệt hết rồi, tao phải giả cái đầu bạc của tao vậy nè. Tao đi trả nợ tặng quà, trả nợ tiền bạc cho mày hay sao? Tại do vậy cho nên người ta không có chờ nhận cái trạng quá chứ có sai đâu. Không có sao, không có chuyện gì quan trọng hết. Tại vì tôi nghe đó là tôi cười, tôi muốn diễn đạt đại đế là vậy đó. Cái cuốn trạng quá đâu có sao. Nhiều pháp môn tôi đó đã có chuyện gì. Còn cái pháp môn về đó tôi đọc tôi bảo nè. Cái cô mà Monica Lewinsky là cái con, cái con mèo trẻ của tổng thống Bill Clinton đó, bây giờ nặng 137 kg. Từ ngày mà nó sự gian nan mà giữa tổng thống đó, đề số tổng thống Bill Clinton đó, cho tới bây giờ không một người sinh viên nào dám đỡ. Cho nên nằm bây giờ mà nằm mà cái bằng tâm chờ mong đợi một người sinh viên nó nói chuyện, không ai dám đỡ. Rồi dẫn cái thơ gửi cho tổng thống cũng không có làm. Trong khi cái bà vợ của ông tổng thống là bà như là Bill Clinton đó, là bà lấy cái công dân đó, bà viết cái buổi hồ ký của bà là bán con tốt cái đồng hồ mà lấy 8 triệu đô la. Bà như trong làm biển thì không dám hả, mà bán mấy cái đồng hồ hết bao nhiêu trong là có và không 8 triệu đô la. Thế thì tôi nghe cái chuyện đó là cũng là cái pháp môn tu, cũng pháp môn vô lượng thầy nguyện học nè. Ăn ở ác nhân chất tức, người ta thương mình, người ta yêu mình, người ta mình khai người ta cái kiểu đó rồi mình hạ bẻ cái tổng thống của ta, thì mình chơi như vậy là chơi dại. Mà không cho tao không sao tao không mình được, mà cho tao không rồi rồi còn cất cái quần lót để kiện người ta là sao? Cho nên cái đó tôi nghe rồi, nó cũng là một cái pháp môn tu lắm, chứ đâu có phải là đợi cái gì ghê gớm lắm đâu. Đang ở như vậy thì cái nhân nó ra thế nào thì quả đấy à? Cái nhân tu thế nào là chứng được cái quả sở chứng như thế ấy? Cái nhân đang ở này thế nào thì cái quả nó ra cỡ này? Bây giờ mặt 137 kg mặt rõ mặt to lớn thì là nó đòi hỏi cái cung cấp nó nhiều, cho nên giờ đời ăn vô số. Ăn một lần bao nhiêu cái lò mà càng ăn nó càng mệt. Mà giờ mong trông chờ mong đợi một cái người ý trung nhân nào thứ hai thế cho cái ông đưa lên đằng trước hỏng vào, thế để đau khổ vô cùng đau khổ. Thành ra là mình cái tâm mình đã có làm, cho nên mình mang hết cho quả. Và nó pháp môn vô lượng thầy nguyện học, cái pháp môn tu của đạo Phật vô lượng nha. Nghe chuyện đó là nó thành một bài thơ. Hành động như vậy nó ra cái quả như vậy thì có sao đâu. Viết thơ nó giờ buồn vô cùng vô tận, mà viết cái thơ lễ tổng thống mà tổng thống cũng không có trả lời. Ai dám trả lời với con đó, trả lời với con được cái gì? Cô bây giờ 137 kg, trả lời với cô là mỗi bữa ăn cung cấp cho cô mấy kilo, rồi ăn mỗi ngày 3-4 lần gì, mà cô nói từng hạ xuống cảnh cái là tàn sát vô nhân đạo, không còn định nghĩa được là sao tôi còn nói lại cái câu chi. Cho nên là cái vấn đề nhân quả, vấn đề mà có thể tu hành đó, qua cái nghe cái mấy cái ngữ cái nếu tôi sẽ biết là càng ngày thành là tất cả các pháp đều là Phật pháp, nghe cái nào cũng thành Phật pháp, thấy cái nào cũng thành Phật pháp, ngửi cái nào cũng thành Phật pháp, ăn một món ăn nó cũng có thể là diễn biến thành Phật pháp được. Cái đó pháp vô lượng thệ nguyện học, cái đó là sự thật đó, mà ai có để ý tu hành mới biết được cái nào. Cho nên lục tổ Huệ Năng nói là Phật pháp tại thế gian bất ly thế gian giác, ly thế lúc bồ đề khắp như cầu thối dọc. Tu hành pháp Phật ở khắp mọi nơi mọi chỗ trong thế gian, không có chỗ nào không có Phật pháp, không rời cái thế gian này mà tìm cái Phật pháp ở đâu cả. Rồi cái thế gian này mà đòi cái quả vị bồ đề chứng đắc gì đó là giống như tìm lông rùa sừng thỏ, không bao giờ có. Cho nên giác ngộ là dựa trên thế gian này mà giác ngộ, học đạo dựa trên thế gian này mà học đạo, thấy đạo cũng bởi vậy, tu đạo cũng bởi vậy, rồi chứng đạo cũng dựa trên thế gian này. Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Phật đạo, cái đạo đế là ở trong tứ diệu đế đó là Phật đế 37 cái phần trở đạo đó, là cô động lại, cô động lại gọi là pháp yếu. Pháp yếu tức là nói những cái đại cương, những cái điều cốt lõi thì gọi là pháp yếu, chứ không phải là 37 cái phần trở đạo đó rồi mình phải dựa vào từng món mà rời cái đó ra không được. Không được tập trợ cái đó, không được thêm, không được bớt, không phải vậy. Cái đó gọi là pháp yếu. Nhưng mà dựa vào 37 món đó, cái pháp yếu đó, và tu thì đủ sức cải tạo phiền não vô minh, đủ sức để có được niết bàn. Chứ không phải là bao nhiêu đâu. Thành ra là Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành, là pháp môn vô lượng thệ nguyện thành. Cái nguyện của đạo Phật là vậy, phải nguyện là phải nguyện làm cho kỳ được. Còn mình đạo đạo ở đây là tôi nói thẳng ra, tôi học trò tôi chưa đi học trò của tôi cũng vậy, cả ngàn này, chứ người học mà gọi là thầy nguyện học là ít chút. Cho nên tôi vô lớp là tôi yêu cầu ai có điện thoại di động phải tắt ngay. Thì nói không được nói sụt xì cho ra ngay lớp khỏi lớp tức khắc. Tôi tuổi cỡ này rồi, tôi nói là tôi muốn truyền cái gì, tôi muốn trao cái gì, cho nên hay vô đây là phải nghe tôi, còn bằng không mà là nghe ra được phép đi, chứ nói sụt xào là không được, không được nói gì cả, phải học thôi. Thành ra là phải thể nguyện học mà phải kiềm giữ lắm, chứ ít có người thể nguyện học lắm. Học không có thể nguyện học, có mà ít chứ, còn cái học để cho có học, chưa kể là có số học để có là đủ 4 năm đủ 8 năm để lấy cái chứng chỉ cái văn bằng ha. Thì học như vậy là đối với đạo Phật là như là gọi là những người đáng thương xót, không thành tựu cái gì bởi học vì giới văn học, lăng dặn mãi chỉ là cách thông trần nổi trôi theo dòng năm tháng mà học. Cho nên là pháp môn vô lượng thể nguyện học mà Phật đạo vô lượng thể nguyện thành. Cái nguyện của đạo Phật là phải nguyện như vậy, phải thể nguyện như vậy. Thế thì dựa vào cái nhân tu mà đoán định cái quả chứng,
Nhưng bây giờ tôi cũng nói là các cô đấy là các cô đấy, các cô sư học giảng sư đấy đó. Và các cô có thể là trở về chùa để nói với Phật tử mình đó nè. Cái người Phật tử tại gia đó, họ mà họ nguyện, cái nguyện của họ là cái gì? Cái nguyện của người Phật tử tại gia, cái điều kiện của người Phật tử tại gia họ làm được cái gì? Cái ý muốn của họ, họ phát tâm ngay đâu, ở nào, họ muốn cái gì? Thì cái hoàn cảnh, cái môi trường của người Phật tử tại gia đó là theo đúng ra kinh điển Phật à. Thì chỉ có họ trì tam quy và ngũ giới là đủ rồi. Thật sự mà học tam quy ngũ giới mà thể nguyện mạng đó thì đủ hạnh phúc lắm rồi. Quy Phật thì dính bất quy thiên thần quỷ vật có chưa? Quy Phật rồi là học Phật, học Pháp rồi, cái này ha, cha tam quy thiên thần quỷ vật có chưa? Đâu có được cái này. Quy Phật rồi chứ mà đi quy tùng lắm tà la. Tôi mới nghe câu chuyện rồi này. Một vị đầu trước học cho tôi lâu rồi, bây giờ ở bên Mỹ nghe văn của tôi cũng nhiều rồi, mà bây giờ đi về Việt Nam gặp một cái người thầy bói, một người trị bệnh giỏi, cái bây giờ mê cái vị thầy bói, nên là kính cẩn nghe là rước cái vị thầy bói đó. Vì trị bệnh có cái tính chất nghĩa là thế là bằng cái gì là không nên trị bệnh, mà đây là trị ứng chứ không phải là bằng thuốc thang hay là bằng có cái ảo thuật nào đó mà không biết. Thế thì đi mê cái đó thì sao? Như vậy là quy Phật chưa xong chứ, còn nói gì mình đòi cái gì khác nữa. Thế thì những người còn thử tại gia quy Phật để dính bất quy thiên thần quỷ vật. Mình có dính bất quy thiên thần quỷ vật chưa? Hay là đứng núi này trong núi đó, nay thầy này, mai thầy kia, mốt sư bà nọ, làm đã đầu cuối cùng rồi đây, cái ngày mà không còn đi mà chạy mà nữa, không đi lựa chọn nữa đó, thì chỉ còn có hát một câu. Thôi từ lâu nay ta đã tha mồi đặt bông, ngày tương lai trên bãi các khô khan. Ti 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 thả mồi đặt bông. Quy Phật rồi mà còn quy tùng lum, gặp thầy bói cũng tin, thầy tướng cũng tin, gặp cô làm cô cố đà cũng tin hết. Dựa vào cái nhân tu như vậy mà đòi hỏi cái quả chúng, là đòi hỏi với ai, đòi hỏi với ai rồi ai cho được là được cái gì đó. Cho nên dựa vào nhân tu mà có những cái quả chúng này nè, rồi quy pháp là dính bất quy ngoại đạo tà giáo. Mình có lập trường vậy chưa? Có lập trường vậy chưa? Có người nghe kinh, người nghe kinh điển lên đại vừa nghe thời gian rồi tới rồi nó hỏi bạn bè hỏi sao lúc này còn học thành đồ nghe kinh đó đã nghe rồi, thôi rồi không nghe nữa. Hỏi sao vậy? Nói nghe rồi, nghe tới nghe luôn, nghe đi nghe lại thuộc hết rồi, nhưng mà để đi chạy kiếm cái chỗ khác để nghe nữa. Cũng có nghe nhưng mà kiếm chỗ khác, và cái chỗ khác thì không hẳn là cái chất lượng này nó có giống nhau, mà nó thuộc về nó người lớn hướng nó đi ra cô ngoại đạo tà giáo. Đấy, do cái chỗ mất tâm chỗ đó cho nên là tu hành nó không đem lại kết quả. Chứ quả sở chứng mình không có cố định, mình không đạt được cái mục tiêu, cái tiêu chí của mình. Rồi vô tăng là vĩnh bất vi tổ hữu ác đã, mà mình có vậy chưa? Hay là mình quy tăng rồi mình còn quy nhiều cái bản bè khác, cái bản danh hơn, nó có lợi hơn, nó có tiền tài sự nghiệp hơn. Cho nên người ta rồi mà lại còn đi kiếm cái tổn hữu ác đảng khác có thể để gia nhập. Thế thì giữa cái nhân tu mà coi chừng cái nhân tu đó mà đoán định cái quả sở chứng của mình. Chứ còn như Phật tử mà quy tâm dính bất quy nhân thần quy và quy pháp, dính bất quy ngoại đạo tà giáo quy tăng, dính bất quy tổn hữu ác đảng, thì chắc chắn cái quả của nó là quy Phật là mất đọa địa ngục, không còn đọa địa ngục được. Quy pháp là mất đọa ngạ quỷ, quy tăng là mất đọa bản thân, đó là quả sở chứng đó. Cái nhân tu là quy Phật chân chính, quy pháp quy tăng chân chính, thì cái quả của nó là mất đọa địa ngục, mất đọa ngạ quỷ, mất đọa bản thân. Thế thì mình ra khỏi ba đường ác đấy, nhân đó là quả đó vậy thôi. Rồi còn thọ trì thêm năm lễ, bất sát, bất đạo, bất dâm, bất dâm, bất hạnh tử. Thế thì cuộc đời anh không biết là chừng nào, không biết người giữa người và người mà tốt đừng được môi trường hoàn cảnh tốt, mình không biết cả những cái lời Phật, không tương can với cuộc đời của mình, mình đâu có lòng thương xót cứu trợ nào. Thật sự ra là mình thí nghiệm mà coi, một con chó mình nuôi trong nhà, con chó đó nó có cái tình đối với chủ lắm chứ. Và người chủ cũng thật tình, có những người chủ cho rất thương con chó, cũng gần như thương con. Tại vậy con heo người ta nuôi, nó nghe người chủ vừa về là nó kêu rồi nó lại nó nằm dưới chân người chủ đó, cái chân mà gãi gãi cho nó nằm, thấy cũng thương lắm, dễ thương lắm. Đẹp chưa? Và tất cả con thú đều có thể là như vậy, nó có cái tình cảm. Do vậy cho nên là thật sự là mọi người đều có cái lòng thương tất cả con thú, chứ không phải là không thương. Nuôi con chim có cảm tình với con chim, nuôi con mèo, con chó, con heo, con trâu, con bò đều có tình thương. Bọn sức vật đó có thương chủ và chủ cũng có cảm tình với nó. Do vậy cho nên nếu mà giữa cái giới bất sát mà không sát người giữa người và người, mà còn được cái môi trường, cái hoàn cảnh mà không có sát sanh tới những cái loài vật, thì phải nói là cái cuộc đời đó phước báo dữ lắm mới được đó, hạnh phúc lắm đó. Chứ mỗi một lần mà bán một con heo, có người bán heo khóc quá chứ, đó là sự thật ta. Bởi vì cái nhà nó đang có lớn, thành ra ta nuôi heo, heo nó quấn quýt bên nhà mà nó có nhét lắm. Nhưng chú đi về, đi lâu về nghe nó mẹ lại chân à, nằm dưới á, và nó có người bán heo rồi khóc. Còn con chó thì lại có cái chuyện mà thương hơn, một chuyện nó từ lâu rồi ha. Rồi con bò con trâu cũng vậy, nhưng mà người ta phải cắn răng, người ta vì cái bản ngã của người ta, ta tôn trọng cái ngã, bản ngã của mình là hơn hết. Cho nên có khi khóc ướt nước mắt mà phải bán con bò, bán con trâu, cho con chó, vì lấy người ta. Vì vậy cho nên cái người tại gia mà thật sự mà ở trong cái môi trường hoàn cảnh mà không giết hại cả người giữa người và người rồi, mà còn con vật mà không giết được nữa là hạnh phúc lắm đó chứ. Đấy, vì nếu mất sát rồi mà cái nhân tu vậy mà mình mà không giết hại người và người và không giết hại con vật nữa, cái tâm hồn của người đó nó nhẹ nhàng lắm, nó an ổn lắm, mà nó thánh thiện lắm, nó có một cái vui, cái vô tự tin tưởng. Còn nếu như mình nuôi một bầy bò, một bầy heo, mình bán heo đoàn vậy đó là tiền, là cân, là có bao nhiêu chục triệu đấy. Nhưng mà thật sự rồi, tự hỏi lại lòng mình có, mình có một cái sự, mà cái gì nó mất mát, nó tổn thương ở trong đó,
mà cái đó là cái gì? Cái đó là cái trị tội trong đạo Phật là cái đó. Cái đó là hành mình đó. Cái lòng thương của mình bị mất mát, bị sức mẻ mà tại vì là cái bản ngã của mình đó nè, vì cái bản ngã của mình hơn. Và là mình thấy cái sự đau khổ của các con vật kia. Chứ người nào không có lòng thương như vậy, thật sự là có lòng thương như vậy, chứ không phải là để tâm ni mới có lòng thương là các cái loại súc vật, mà người Phật tử tại gia cũng có lòng thương như vậy. Nhưng mà tại môi trường, tại hoàn cảnh, tại cái phước của mình nó không có được dày, phước mình mỏng, cho nên là mình phải làm ăn bằng cái công việc như vậy. Đương nhiên là phải vì cái tôn trọng cuộc sống của cha mẹ mình hơn, của con cái mình hơn và bản thân mình hơn, cho nên là mình phải hy sinh những con vật đó. Chứ trong lòng mình có mất mát, có tổn thương nhiều lắm, nhiều lần như vậy, nhiều cái như vậy là mình thấy mình không có ai. Cho nên nhiều người làm cái nghề mà đã sát hại thì tổn thương đó tới chừng ta già rồi ta hận lắm, ta hận rồi ta phát tâm, ta cúng dường, ta nhờ tam bảo cầu nguyện này kia nọ, thì cái đó là chẳng qua là cái lòng có ân hận. Chứ sự phát tâm đó như vậy đó, trường hợp đó gọi là muộn đó, cái ăn năn mới gọi là muộn đó, nhờ người khác làm thì cũng không có được. Còn ví dụ như có người tới 50 tuổi mới được đi nghe kinh, tới 55 tuổi mới được học đạo, mà nghe kinh điển rồi là tiếp thu tốt, hết sức tốt, ha, đại thừa tư tưởng nghe nổi, mà gọi là muộn, cái đó không phải muộn là nha, cái đó không có muộn. Tại vì từ trước mình chưa có biết, bây giờ mình mới biết, cái nhân như vậy, cái duyên như vậy, thời tiết nhân duyên như vậy mình mới gặp, thì 60 tuổi cũng không gọi là muộn. Bởi vì cái nhà nó nói tối 3-4 hôm nay không có đèn, nhưng mà tình cờ giờ ta cho mình nữa là một cái bóng đèn nó 1000 watt, thì mình nên vô mình bật vô cái nhà đó ra thì là cái nhà nó sáng ngay à, giờ nó tối bao nhiêu năm rồi, cho nên cái đó không còn là một. Còn thí dụ như mà cứ trần chờ hoài vì quyền lợi, vì bản ngã, vì cha mẹ, vì chồng con, vì vợ con, vì bản thân mình á, mà mình làm những cái nghề mà mỗi lần nó ra rất vậy mà mình ráng mình làm, rồi tới tiền gia rồi mới ăn năn á, cái đó muộn. Ăn năn là tại vì nhớ lại cái việc làm mà mình phát lên mình sợ, rồi phát lên mình thương, thì chừng đó tu không kịp. Nhưng mà có cái lòng ăn năn đó thì nó cũng là cái nhân của tại sao, nhưng mà cái quả mình làm lúc trước á, mình rửa chưa hết. Cái quần áo trắng mà mình dính cái đồ đen nhiều quá, dầu hắt nhiều quá, dầu sơn nhiều quá, mình rửa chưa hết là mình đã hết rửa được nữa rồi. Mình ăn năn để mình làm lành, để mình gột rửa cái cũ, cái tội lỗi ra, không kịp nữa. Thế nên cái đó gọi là muộn. Thì cái người tại gia đó mà bất sát là bất đạo mà, bất dâm là bất vọng ha, là tốt lắm cả. Còn bên nữ thì khỏi, có cái giới là ông tử thì khỏi rồi. Rồi còn bên nam thì là không uống rượu, giữ được cái đó nữa ra thì là tam quy ngũ giới, là cái gia đình hoàn toàn có hạnh phúc. Cái nhân tố tam quy ngũ giới là cái quả là có hạnh phúc tại trên đời này, trong cái gia đình của mình. Và trong gia đình mình mà đã tốt như vậy thì cái gia đình đó được bằng khen gọi là gia đình văn hóa. Mà cái xã hội mà nhiều cái gia đình văn hóa trong một ấp mà gọi là nhiều, là tất cả đều vậy rồi gọi là ấp văn hóa, thì cái xã hội nhiều cái ấp như vậy thì nó là cái xã hội văn hóa tốt đẹp hết. Thế thì cái nhân tu như thế đó là cái quả chính như thế, đừng có đợi cái gì khác, có đợi cũng không được. Rồi các vị hỏi vậy chứ, vậy là tôi muốn giảng sanh về cực lạc, tôi mời chư tăng chư ni tới tụng để tôi đi về cực lạc phía mặt trời lạnh có được không?
họ tôi có khả năng bỏ tiền ra
50 triệu cũng được, tôi có khả năng làm việc đó.
Vấn đề đó giải quyết là sao?
Xin thưa là không có đi đâu hết.
Đức Phật của chúng ta từ vô lượng kiếp không có đi đâu,
không phải tàn lã chia ly gọi là chết, rồi không phải hòa hợp lại gọi là sanh.
Sanh sanh tử tử vô cùng số,
sự sinh tử kể sao vô cùng số,
tử rồi sinh, sinh rồi tử, cái này tôi nói bữa trước rồi.
Cho nên chúng ta tu cái nhân tâm như núi lớn là chúng ta sẽ được cái quả nhân thừa, đó gọi là nhân thừa Phật đạo.
Đức Phật của chúng ta đã từng nhiều đời thì kiếp tu nhân thừa, tu thiên thừa,
nhiều đời thì kiếp tu thanh văn thừa,
nhiều đời thì kiếp tu về đại thừa, cho tới cái đại thừa mà nó thành tựu mới thành vô lượng bồ đề, mà thành tựu vô lượng bồ đề về cái trần gian này mà thành Thích Ca Mâu Ni Phật.
Cho nên cái gọi là đi đâu
không có đi đâu hết.
Pháp giới là nhất chân,
pháp giới là bất nhị,
gọi là thập phương thế giới thì thật không có mười phương,
gọi là ba đời thì thật không có ba đời.
Ba đời là dựa trên cái pháp vô, cái pháp giới hữu vi duyên sinh diệu quyến thì thấy có ba đời, thấy có mười phương.
Mà học về lý pháp giới không dựa trên cái pháp hữu, cái pháp pháp giới hữu vi duyên sinh diệu quyến này thì ba đời không có và mười phương không có. Mà học cái cục là thấu triệt cả ba đời và xuất thông đồng cả mười phương,
bởi vì không có ba đời không có mười phương.
Đời và mười phương là dựa trên cái pháp giới hữu vi duyên sanh như vậy này mà có.
Cho nên thực ra cũng ở đây
hướng đông hướng tây hướng nam hướng bắc gì cũng ngay đây.
Cái này ẩm hình như tôi nói rồi phải không?
Tôi có nói rồi chứ không?
Tôi nói là không gian là thời gian, không có phải có tốt chưa?
À, mình nhớ chưa?
Cái đó là hay lắm đi.
Sở dĩ ngày nay mà nói là ngày nay là tại vì cách ngày hôm qua là 12 tiếng ban đêm,
cách một đêm phải không?
Rồi từ đây tới chiều
tới gặp một cái đêm nữa,
cách 12 tiếng đồng hồ đêm đen,
lấy cái đó làm chuẩn để gọi là ngày mai.
Thế thì ngày qua, ngày quá khứ là hôm qua,
ngày hiện tại là ngày nay,
ngày tương lai là ngày mai, là do cái gì? Là do cách hai cái đêm.
Mà cho nên là do cái gì mà có?
Do đây là mặt trời, đây là
quả đất.
Nó quay như vậy, ở phía bên này thì gọi là ngày, mà phía bên này thì gọi là đêm. Rồi bây giờ từ cái đêm này nó quay qua vậy thì cái đêm nó tỏ làm ra ngày, kiếp gọi là ngày, hôm đó nó tỏ về đêm.
Vậy thì ngày và đêm đến định nghĩa là ngày quá khứ, ngày hiện tại, ngày đi lai, ngày hôm qua, ngày nay, ngày mai, là dựa vào cái quả đất quay và trên mặt trời gọi là định sinh trên đó nó chiếu. Mà có là cái đêm và cái ngày, cái tối và cái sáng, mà từ đó nó gọi là ngày quá khứ, ngày hiện tại và ngày tương
lai. Nhưng mà trải qua tất cả mặt trời, qua cái giải của nó Phật và cái nhân bằng Phật nhãn, bằng Phải nhãn đó, thì đây là Pháp, đây là thuộc về gọi là cái thế giới, cái pháp giới duyên sanh như huyễn, pháp giới hữu vi mà
này kẻ ba la mất. Và ba mất mà nó trăng lên mặt trăng đi ra đây, nó thành ra cái huệ vân. Cũng là thế giới hữu vi. Hữu vi là gì đó? Là gì? Nó là pháp duyên sanh hội tụ lại mà nó hình ra như vậy. Chứ thì thật là nó như huyễn. Cho nên nhìn bằng trí tuệ của Phật cũng đã thật nhãn mà nhìn thì cái nhiều huyễn này nó là không có. Vì vậy cho nên là cái ma đời á, đó cái cảnh nhìn là có đủ ma đời. Mà có cái cấp là có đủ là mười phương ở ngay trong một kiếp một, mười phương về ma đời. Do vậy cho nên cái vấn đề sanh tử tử sanh dựa vào cái nhân quả, tôi tâm như thế giới cũng ở trên cái thế giới này không ngoài mười phương và ba đời mà ngồi ngay trên thế giới này, chứ không có đi đâu hết. Ở đây mình vừa là đông vừa là tây, vừa là nam vừa là bắc, vừa là tứ nhi vừa là vạn hạ, cũng ngay một điểm này. Còn thấy có khác mà nó ngăn ngại đó là tại mình nhìn bằng nhục nhãn, mình nhìn bằng cái pháp giới, nhìn trên cái pháp giới mà duyên sanh như nguyện, pháp giới hữu vi. Do vậy cho nên là khi mình tu hành mình chết đó mà rồi là tao nguyên ngủ giới xong ta lại đây cũng không rời mười phương và ba đời, không rời mười phương ba đời. Cho nên cái vấn đề mà mình là đi hướng này hướng kia đó, là mình học cái kinh đó là cái kinh cơ bản sơ bản của Như Lai. Như Lai nói vô số cái phương tiện của Như Lai mà chúng ta học kinh mà lơ tơ mơ sơ sơ là chúng ta không biết được, không biết được ý của Như Lai. Thật ra là người Phật tử là cứ ta bị ngủ giới vậy. Và lẽ tất nhiên là mình vượt hơn cái tâm nguyên ngũ giới rồi mình tu Phật thiện, thì cái sự an lành, cái sự hạnh phúc của mình cao hơn, gọi đó là trời, gọi là thiên thừa, gọi là người trời, là hưởng cái an lạc hạnh phúc cao hơn. Chứ cũng không cần trời, không phải trời là ở trên đã cao là dựa trên cái pháp giới hữu vi hiện tượng duyên sanh như quyển mà mình thấy được, có trên có dưới có qua có lại có đông có tây có nam có bắc đây. Người nằm mộng thấy cái cảnh ở trong mộng có núi có non có sông có ngoài vẫn cách biệt, vẫn trở ngại, vẫn khó khăn. Mà cái khó khăn đó là cái khó khăn tại vì người đó đang nằm mộng. Thế nếu như người đó mình nhìn bằng con mắt nhận thức và cái trí không có mộng thì những cái mà gọi là trở ngại khó khăn xa gần lớn nhỏ nặng nhẹ trong mộng không có thật, không còn nữa. Đối với Phật nhãn là nhìn cái hiện tượng giảng pháp duyên sanh như quyển này, nó giống như là chúng ta đã từng nằm mộng vậy. Nằm mộng thấy muốn chạy ra khỏi chỗ gì đó chạy không được, thấy muốn qua con sông qua không được, thấy muốn leo hòn núi rất là trở ngại khó khăn, hết sức run sợ. Lúc đó thấy mình sợ cái con gì đó nó rượt mình ôm cái cây mà mình muốn leo lên mà mình leo không được, sợ vô cùng sợ hãi, hãi hùng khiếp đảm. Nhưng mà khi mà thật sự nếu mà mình đánh mộng ngay thật cách là những cái trở ngại nó đều không còn, thế thì nó là mộng. Còn cái cảnh giới này là mình đang sống đây là duyên sanh duyên quyến, nó là hữu vi. Chứ hữu vi có nghĩa là thế giới duyên sanh, nó là tưởng, do tưởng mà cái tưởng cái liên tục của chúng sanh, mà tưởng rằng là nó là thường, nó là vô thường mà tưởng nó là thường, nó là vô ngã mà tưởng nó là ngã, nó là bất tịnh mà mình tưởng nó là tịnh, nó là khổ mà mình tưởng nó là vui. Thật ra mình sống điên đảo, cho nên mình thấy cái thế giới này nó khổ, nó xấu xa, thì mình đòi đi hướng này hướng kia hướng nọ, trên hoặc trên hoặc dưới ha. Chứ tu tâm nguyên ngũ giới, hướng cái tâm nguyên ngũ giới.
vượt qua 30 giới là tu học thiện nghiệp. Hỏi cái phương pháp của quả trời mà cũng chưa cần phải đòi hỏi ở đâu mà phải rời bỏ cái kiếp con người. Phải học sâu nữa thì mới biết trời là cái gì, trời ở đâu. Tu học thiện ở đây nè, mà hỏi cái phước của trời. Nhưng mà phước người và phước của trời thì nó đúng ra là tốt và chưa tốt. Bởi vì thì cái phước báo của con người với phước báo của trời có an lạc không, chứ không phải là không có. Tu thật sự đúng tam quy ngũ giới tập thiện thì bất đọa địa ngục, bất đọa ngạ quỷ, bất đọa súc sanh, thì mình có phước báo của con người đấy chứ, tập thiện mình hưởng phước báo của trời đấy chứ. Nhưng mà cái phước báo của cõi trời nó còn bị lộn đi lộn lại, nó theo cái chu kỳ của nó. Cho nên ở phước báo cõi trời là có khi nó lại tụ xuống cái phước báo của cõi người. Phước báo của người có thể nó tụ xuống cái phước báo của cõi nhà quỷ, cõi súc sanh, cõi địa ngục, cõi a tu la. Tại vì sao vậy? Tại vì cái trí tuệ của cái người trời, cái trí tuệ đó nó chưa thành tựu được cái trí tuệ ba la mật. Cho nên á, chợt tỉnh rồi chợt mê. Chợt tỉnh rồi chợt mê trong cái sớ trại tâm. Có cái câu rất là hay, có cái câu thân la giọng cùng niên đau tẩu du phong trần, tâm tục thế ba cái nhật tầm luân du nghiệp chướng, mũi thiên chân như tùy quyển vọng xả, thật tế như nhận không qua, nải hốc giác như hốc mê, cánh tự truyền như tự cuộc, thi thiện nhân với hàng thật không giải pháp chỉ vô môn. Ở trong cái dòng người và trời á thì nó còn vướng cái là thanh la ái vọng. Cái thanh ái là gì? Là lưới, là dây tơ, là con chỉ, nó trói, nó buộc, nó ràng con người dữ lắm. Phát xuất bắt nguồn từ cái thanh ái, cái tình thanh và cái tình ái. Chúng ta trên con đời này nó có hai cái đó khó trị lắm, tình thanh và tình ái. Trong kinh gọi là thanh la ái vọng. Thân giải là la, là giống, là duyên, là lưới, là chài, là chi, là tơ hò, là dây luộc. Nó trói nó quấn con người ghê gớm lắm. Cùng niên môn tẩu vô thân trần, suốt năm chỉ vì thân, chỉ vì ái, vì tình thân, vì tình ái, suốt năm mà bôi hoa, mà đùa giỡn, mà nhóc nhang trong cái cõi đời đầy gió bụi. Cùng niên bôn tẩu như bôn cạnh, bôn ma bay nhảy cạnh tranh trong cái cõi đời đầy gió bụi. Cõi đời gió bụi mà mình không thấy gió bụi, chứ thì thật là cõi đời này đầy gió bụi. Cho nên là hôm nay tôi đọc cái bài báo, cái bà Henry Lương Tâm đó, bà tổng thống đó, bây giờ người ta dự đoán rằng nếu hiện giờ là bà này mong cầu cho cái ông Bush, tổng thống Bush bây giờ phải làm sao cho ông đắc cử một nhiệm kỳ hai, thì bà mới đủ sẵn sàng cái tư thế mà anh muốn năm con Bush nhiệm kỳ hai đó, thì bà này đương nhiên là trong cái đảng, cái đảng dân chủ phải là cái người sáng giá, mà coi như đương nhiên là bà được đề cử chứ khỏi cần ứng cử một nhà theo cái nhận định của những nhà chính trị. Mà nếu như lỡ mà để cái đảng cộng hòa của bà mà đắc cử là bà phải trễ tới 8 năm nữa. Ông 54 đề là phần 12 năm 7 nó có thể là 88. Nhưng mà nếu mà một giờ mà đắc cử luôn những người hai thì chỉ còn 4 năm nữa là ba này đương nhiên là được làm. Thế thì tôi nghe cái đó và báo khen lắm. Rồi người ai cũng khen rằng mà này thông minh trí tuệ tài giả. Tôi nói không có. Học thì nhiều đấy, văn bằng thì cao đó, trí tuệ giang thì người ta gọi là thông minh có đấy, nhưng mà thật sự dày đặc vô minh. Thân la giọng cùng niệm đơn tẩu du phong tật, gánh lộn bôi trải để vào trong cái chất phong trần này phải làm cái gì nữa. Đã làm để nhất của nhân là bạn có người. Bây giờ mà bán nổi cái tác phẩm này là hồi đầu thứ nhất của bốn chiếc hồ mà lấy cái nghĩa là 8 tỷ là đô la rồi, là 8 triệu thì bao nhiêu đó mà đồ cho tôi rồi tôi xài thoải mái. Quá dư, ai xin cho, xin cho, xin cho. Dễ dàng, cho đủ đứa cho. Mà đây mà còn lăn lộn cho đó. Mà lăn lộn cho đó rồi sau này mình điều hành mà đánh những trận, đánh yên cấp, đánh khả năng cho tăng con mốt này á. Thì phải hỏi cho tạo bao nhiêu cái nghiệp ác cho đời sau. Mà nếu gặp việc mà không đi đánh giặc thì làm sao làm tổng tư lệnh của một nước quy quyền thế lực giàu có như thế. Cho nó sẽ tạo nghiệp vô số kẻ. Nếu thông minh nghe thầy thì thông này mà học đạo 8 tỷ đô la nó sàn chết bò bỏ hết suốt quyết trình đào mỗi ngày lấy cho hơi là biển câu cá câu cua mà chơi. Giờ đi chơi đi dạo máu vậy rồi đi lên rừng lên cỏ nổi qua hàng rồi mình nhìn mà ngắm rất ra hả biết mày. Nhưng mà học đạo cùng niên tôn tổ vô phong cảnh gói trên lặn lội vào trong cái chốn giới bụi đó. Thân trục thế ba cánh dịch tầm lung vô nghiệp chư nhào lộn nó lên những cái luồng sống của trần gian đấy. Làm trong chốn đâu có sức, cái gì cũng phải đưa ra quốc hội. Quốc hội thì là có mấy lập bàn qua tính lại rồi phủ quyết tới phủ quyết đưa đau khổ quyết đi mà nó làm không xong là mất chất đau khổ trong dục nhà. Cả một trăm chục thế ba cánh dịch tầm lưng vô nghiệp chất chìm đất ở trong cái lạc sống của con đời này rất là quan hồ. Đó là mũi riêng chân như tùy nguyện vọng xả thực tế như nhận không qua mê mũi cái bạc cái chân như cái chân như cái Phật tất tâm tịnh nếu có ở cái con đời này mà chạy ra cái nguyện vọng cái ảo ảnh của cuộc đời. Cuộc đời này cuối cùng rồi ai được cái gì? Tôi nhìn mấy cái ông bác học mà chiếu cái cảnh gọi là kim tự tháp bảy kỳ quan thế giới mà nói ra có những thành gia bác học nó học nó đổ kỹ sư tiến sĩ này kia nọ rồi nó dẫn vợ nó vô trong đó ở để mà phục chế với cái đầu của con gọi là nhân sư của cái kỳ quan thế giới cái kim tự tháp. Nhìn thấy bằng cái đại nhãn nó ngu ơi là ngu. Con vợ nào là gặp thành con vịt như vậy thì chết mẹ của con vợ. Vô trong cái dùng các khô càng đó mà nó phục chế trên đầu của con sư tử của cái kim tự tháp cách đây 3-4 ngàn năm. Thử hỏi thì ăn cái gì hưởng cái gì là gì gì cái gì. Vậy mà con sao phải làm vậy đó? Thì những cái kỳ quan mà gọi kỳ quan chứ là tôi nghe qua cái tôi nghe toàn là máu và xương và rên rỉ. Thì tôi nhìn cái tháp rồi cái rồi là kêu từ đó tôi thấy của toàn là đầu lâu và xương sọ không à. Rồi cách đây mấy ngàn năm mà đem cái cục đá một bảng đá vậy là một tấn hai tấn gì mà dựng lên cho mấy phần kim tự tháp mà cái kích thước của nó cỡ như vậy nguyên ra đồ sộ vậy chạm như vậy thì bao nhiêu là mỏ, bao nhiêu là nước mắt, bao nhiêu là xương máu, bao nhiêu là đầu lâu. Vậy mà bây giờ mà còn chịu đập bỏ nó cho nó rồi mà còn đòi phục chế chỗ này chỗ kia nó để làm cái gì? Cho nên nhìn bằng đại nhãn, bằng cõi nhãn đó. Ông học cái ca, ông không nói gì đó. Ông nói những cái người như vậy Như Lai gọi là những người đáng thương xót. Thế tình đó. Tôi nghe mà tôi xuống xót vô cùng.
sao mà nó kỳ cục vậy mà nói ngô với đất mình đây. Mình nói nhỏ nhỏ, mình nói lén thôi. Cái này gọi là nói lén, mà nói lén, bởi vì mình đâu có nói xấu ta, mình đâu có nhìn gì của ta đâu. Nhưng mà cái đó là nhìn bằng đạo nhãn là nó ngu vô cùng. Học hành đã đạt rồi, dẫn một bà vợ đi vô đó. Để làm gì? Để cái con sư tử mà cái đầu tật người mà vô đó phải kiếm cái đá vào cái tủ cho lâu năm bằng cái đá đó, rồi ngồi đó phải tạc phải nên là hình đồ của tính, rồi coi cái con sư tử như vậy thì là nó phục, nó kích thước làm sao phục chế lại để ngồi chạm tỉa không chết. Đã học như thế, tiến sống như thế. Còn tôi cứ nhìn đâu là toàn là đầu lâu là xương máu. Không xương máu là sao có được cái đó. Chẳng thà là cái tầng tử quan nó tham vọng, nó sợ mất nước, cho nên nó đắp cái dẫn lý trường thành còn cách nghĩa được. Dù sao đi nữa là nó tham vọng, nó giữ gìn đất nước, nó còn giữ được cái bình yên, cái trật tự, cái an ninh cho dân để chống hung nô, còn cách nghĩa được. Chứ những cái thằng vua mà nó là cái thứ gì mà nó chết rồi có một thằng thôi, mà bao nhiêu trăm ngàn, bao nhiêu triệu người, bao nhiêu triệu liệu công nhân mới làm ra được cái đó. Vậy mà cho tới 3.000 năm rồi mà còn phục chế, còn gọi là kỳ quan. Trong khi đó cái bọn trộm cướp nó đã đào hầm vô động, nó móc hết vàng bạc đồ quý rồi đem theo đấy. Đồ quý đem theo là đồ của nhân loại chứ đâu phải của thằng vua đó. Mà nó đem lên, nó cho nó cất cái gì. Thì cuối cùng là cũng trả cho ông ba cái tên cướp. Nó đào hang, đào hầm, nó đục cái kia, tôi thấy tôi vô nó lấy. Thế thì là lắm quẩn, trong vòng lắm quẩn và hết rồi là đáng tội nghiệp. Như Lai gọi là những người đáng thương xót. Đấy, tâm tục thế ba chánh nhật trầm luân vô nghiệp trước. Mỗi thiên trên như tùy quyến vọng. Cho nghĩa cuộc đời quá dễ là chư pháp cùng bác lai thường tự tịch diệt tước. Tất cả các pháp từ xưa nay nó đều là vắng lặng, nó đều là thanh tịnh, nó đều là nhẹ nhàng, mà mình không sống với cái tập tự nhiên của vạn pháp. Mình đi chạy theo cái luồng sống của cuộc đời quyến mộng đó. Thật ra mỗi thiên trên như tùy quyến vọng, xả thực tế như nhận không qua, bỏ cái an lạc hạnh phúc của thực tế của cõi đời này, của cuộc sống thanh tịnh này, mà đi nhận lấy những cái hư danh, những cái hư ảo vọng, ảo tưởng vậy đó, để được cái gì? Gọi là khảo cổ. Để biết cái đó là như vụ cũng đáng, mà chủ như vụ để làm gì? Rồi nhìn cái vụ điêu đó để nó biết là nó chạm trong cách đây là bao nhiêu ngàn năm để làm gì? Nó đã mòn, nó đã hư. Rồi những cái kỳ cục đó là hải đăng ha. Cách đây là mấy ngàn năm rồi, bây giờ hết suốt rồi, đi nhìn đi moi mấy cục đá lên để mà nghiệm cái thời gian, để chúng biết cái tuổi của mình để làm gì. Thành ra tùy theo cái nhìn, tùy theo cái nhận thức của con người mà đoán định cái quả của nó. Vì là cái nhân của nó, cái hành động của nó, mà đoán định cái quả của nó, cái tâm trạng của nó có sướng hay là có khổ. Đây, thế thì là kéo lại vấn đề. Dựa vào cái nhân tâm như thế thì chúng ta an tâm mà làm, mà làm người thôi. Miễn là lái sao cho mình không phạm cái tâm của giới là mình có hạnh phúc của con người. Dựa vào cái nhân tu thực hiện của mình mà mình hưởng được cái hạnh phúc của trời. Mặt trời không có nghĩa là phải bay cao, nhảy xa, phải đi đâu, mà pháp giới này là nhất chân, pháp giới này là bất nhị. Đại chứ không có ổng cầu gì hết, không có nguyện gì hết, không có đi đâu được, là mười phương là một. Cho nên sau này rồi các vị học à, hồi nhỏ tôi học tôi không biết, mấy mươi năm tôi còn không tin mà Bồ Tát nó có ba cái thứ ý sanh thân. Cái từ ý sanh thân có nghĩa là hãy khởi cái niệm. Tôi nói ví dụ như thế, bà đồng tử mà đi tham vấn thì nó chỉ thích các bạn tới ông Bồ Tát này hồi những cái phương pháp tu hành thiền định tam muội của ông vậy. Rồi ông giới thiệu ông qua phương Nam đây cách hàng hà xa thế giới có một thế giới đó tên là Tu Di Đảnh gì đó. Ông lại đâu hỏi có gì Bồ Tát kêu mình là nhất thiết thiện quan trang nghiêm. Ông lại đâu hỏi đi. Chứ tôi thì tôi có nhiều đó tôi nói với ông vậy thôi. Thế là ông ta ông đi. Ông nghe là ông đi. Thì đi rồi không có nghe nói vậy mà. Đi cái đó mà nếu mà đi về Pháp nó bay. Nó bay cậu rượu rã cậu cả nhà chúng ta bay. Rượu rã cũng chưa nói nữa. Mà sao mà mới đó này nghe nói thì bay gặp ông kia đi. Gặp ông Bồ Tát kia liền. Thế thì cái chuyện mà nó gọn như vậy đó là để nói lên rằng là pháp chế là đang có cái trở ngại. Không gian và thời gian nó mở rộng tất cả tất cả là một. Vì vậy cho nên có cái từ ý sinh thanh. Nghĩa là thí dụ như đây mình muốn tới Paris thì tất cả mình là Paris, Paris là mình. Đó, nó như vậy đó. Bởi vì mình bây giờ mình dựa trên cái thế giới quyển hơi này từ đây nè, cái thế giới duyên sinh quyển này là từ đây qua Paris là nó bao nhiêu ngàn cái số đường không được chiếm bay được không gian. Còn cái pháp giới quyển hơi nó không có nữa thì nó như vậy này, vừa khởi niệm là Paris, Paris là đây, đây là Paris, đây là Washington DC, Washington DC là đây. Còn mình cách gọi là tại sao? Là tại vì mình dựa trên cái thế giới vật chất duyên sanh hư huyễn mà mình cho là thật. Do vậy mình bị trở ngại. Giống như người nằm mộng thấy con rắn luôn sợ thiệt. Là tại vì mình còn nằm mộng. Thấy mình muốn chạy qua con sông mà chạy không được. Là tại vì mình còn nằm mộng. Chứ mình tỉnh mộng thì con sông đó không có. Con rắn luôn mà mình chạy cũng không có. Vì nó là mộng. Cảnh giới mà chúng ta ở đây đạo Phật gọi là tưởng. Vì vậy cho mình phải khắc phục cái mộng và cái tưởng. Vì mộng tưởng là cái thấy điên đạo. Phải xa lìa cái mộng tưởng, xa lìa cái thấy điên đạo đó thì chúng ta mới có được cứu cánh niết bàn. Cho nên cái mấy cái chuyện đó nó hay vô cùng. Bồ đề tát đỏ y bát nhã ba la mật đa có tâm vô quái ngại, vô quái ngại có vô hữu cũng có viễn ly điên đạo mộng tưởng cứu cánh niết bàn. Bồ tát y bát nhã ba la mật đa thấy giải pháp giải không duyên sanh duyên nguyện, vì thấy được giải pháp giải không duyên sanh duyên nguyện cho nên tâm không có trở ngại, vì không trở ngại cho nên xa lìa được mộng. Là cái mà mình chỉ bảo không có mà mình tưởng là có. Xa đi được tốn là cái mà mình cho là có, mà cái thật đó rất là giả, nó rất là tạm bỡ bằng mình. Xa đi được mộng tưởng là xa đi được điên đạo. Mình thấy được cái chân lý, mình thấy được cái sự thật của chân lý thì mình đã có đứng bàn cứu cánh. Ê, trên cái chỗ này là cái chỗ phải tu duy quán chiếu mới thấy. Thế là tu nhân thừa thì cái quả của mình là nhân thừa thiên thừa, mà cũng không rời cái pháp giới nhất chân. Nên nhớ là chúng ta ở pháp giới nhất chân nha. Chúng ta chỉ là sống một con mắt bọt của biển, mà cái ngày mà chúng ta chết rồi thì coi như sống ngoài bên mất bọt của biển đó sẽ xuống trở về cái bản thể của biển phẳng lặng như tờ mênh mông kia mà thôi, chứ chẳng có mất đi đâu. Vì vậy cho nên khi nào có gió thổi lên thì sẽ sống ngoài mênh mông biển kia từ cái thể nước như gương phẳng lặng như tờ duyên sanh trở lại à đâu nhau. Nhưng mà nước biển cũng không phải vì vậy mà mới thêm nhiều. Và khi mà sức bọt hạ cô nhô lặng thẳng lặng như ta, không phải vì vậy mà biển có mất mát đi đâu. Cho nên vấn đề tu hành của chúng ta là khắc phục cái phiền hòa não vô minh, để cho chúng ta thấy được cái chân lý, sống trong chân lý là an nhiên tự tại trong cuộc sống mà không cần phải đi đâu. Đừng đặt cái vấn đề chết rồi tôi sao phải về đâu, về đâu là về vậy đó. Về với cái bản thể, cái bản thể tất diệt vốn có của mình, rồi mình
duyên sanh ra hiện tượng trở lại.
Cái điều của nói là đi về đâu á, thì tôi nói về cái hạng người mà trong khi vô giới đi về đâu, rồi để đi về đâu, có hạng người tu thật hành được thực hiện đi về đâu, tức là trong khi vô giới thì đi về nhân thừa khỏi người, thực hiện thì đi về khỏi trời. Mà đi là đi về đâu á, là đi là do cái nhân của mình tạo ra, rồi cái quả của mình nhận lấy, chứ không có đi, mà đi đây á không có nghĩa là đi xa, không có đi thì không có nghĩa là đông tây nam bắc tứ gì đâu, ngại gì hết, không có đòi đâu hết á, mà có nghĩa là nhất chân, có nghĩa là bất bất gì đây. Thế thì hết giờ rồi, bữa sau này sẽ nói tiếp đây, sau khi chết sẽ đi về đâu, cho tới cái hàng thanh văn chuyên giác một bát rồi cũng sẽ đi về đâu. Con người